hôm nay giảng về cái phẩm pháp môn bất nhị. Trước hết nói cái tên bất nhị cho quý vị biết đại khái. Thường thường chúng ta nói cái gì thì đều nói theo con số, hoặc là một hoặc là hai. Nếu không phải một tức là hai, mà nếu không phải hai tức là một, mà cũng có thể là ba. Người quen nói theo con số như vậy. Nhưng ở đây nói rằng bất nhị, cái pháp môn bất nhị này nó không phải là lấy con số cố định một hai mà nói. Bất nhị là không hai. Không hai là không có cái đối đãi, tất cả cái đối đãi đều không thiệt. Như tam bảo là hai hay ba? Là ba, nhưng mà đây cũng nói là hai, phải không? Nghĩa là tóm lại, tất cả cái pháp lập ra trên cái phương diện đối đãi thì đều gọi là không hai. Bởi vì cái tinh thần phẩm này là nói rõ tất cả pháp nó vượt ngoài cái đối đãi. Mọi hình tướng đối đãi là mọi hình tướng giả dối. Bởi vậy cho nên thấy được cái lý thật của đạo thì mọi cái hình tướng giả dối đều không thiệt. Vì vậy mà nói rằng pháp môn không hai. Không hai, nhắc lại lần nữa, là không còn nằm trong cái hệ đối đãi, chứ không phải nói không hai theo con số một hai đó. Khi ấy ông Di Ma Cật mới bảo các vị Bồ Tát rằng: này các nhân giả, Bồ Tát làm sao nhập được cái pháp môn bất nhị, hay là vào được pháp môn không hai? Mỗi vị tùy theo cái sở thích của mình mà nói, tức là nhạo thuyết chứ không phải lạc thuyết, tùy theo cái sở thích của mình mà nói đó. Đó là mở đầu, ông Di Ma Cật mời các vị Bồ Tát trong chúng hội tùy theo cái sở thích của mình đối với pháp môn không hai, mỗi người trình bày ý kiến của mình. Trong hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói rằng: này các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp trước chẳng sanh, nay ắt không diệt. Được cái vô sanh pháp nhẫn này, ấy là vào pháp môn không hai. Chúng ta thấy mở màn một vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại, nữa là đối với tất cả pháp ngài không còn chướng, không ngại, không gì trở ngại hết, nên gọi là tự tại. Thì ngài nói đơn giản sanh và diệt thì đối với thế gian gọi đó là hai, phải không? Nhưng mà trên cái lý thật của nó, pháp vốn chẳng sanh hay là xưa chẳng sanh thì nay không diệt. Mà người nào thấy được như vậy đó, là được cái vô sanh pháp nhẫn này, thì người đó sẽ vào pháp môn không hai. Tại sao thấy như vậy lại được vô sanh pháp nhẫn? Bởi vì chúng ta quen nhìn trên cái giả tướng duyên hợp hư dối rồi mình chấp nhận đó là có thực. Thí dụ như cái nhà, khi chúng ta làm ráp lại nhiều bộ phận, hoặc là gỗ, hoặc là ngói, là gạch, là đủ thứ hết, ráp thành tựu một cái nhà thì gọi đó là thành, hay gọi đó là sanh, phải không? Và khi cái nhà đó nó hết duyên, nó hư mục, nó rã rời ra thì chúng ta nói là gì? Là hoại hay là diệt đó. Như vậy thì cái sanh đó nó có thực sanh hay không? Cái nhà nó có thực sanh không? Như vậy thì trên cái lý thật, cái nhà nó không có thực sanh, chẳng qua đủ duyên hợp thì tạm gọi nó là cái nhà, nhưng rời rã ra thì nói cái nhà đó nó hư, nó hoại. Đó là mình ví dụ cảnh ngoài. Bây giờ bản thân của chúng ta cũng vậy. Bản thân của chúng ta do đủ chúng ta cũng vậy. Bản thân của chúng ta do đủ nhân duyên hội họp thì nói nó là sanh. Khi nhân duyên ly tán thì chúng ta gọi nó là tử. Như vậy thì cái họp và cái tan đó là cái chuyện của nhân duyên. Mình nói đơn giản là tứ đại. Nghĩa là khi họp thì tứ đại trung thành. Khi mà tứ đại nó phân tán ra thì gọi đó là tử. Nhưng mà sự thực chẳng qua là sự họp, sự tan của tứ đại. Mà tứ đại họp và tan chứ tứ đại có mất không? Thành ra bản thân tứ đại không có mất. Mà chỉ khi họp thì mình gọi là sanh, khi tan mình gọi là tử. Thì như vậy sanh tử có lẽ thật hay không? Thật không? Nó không có thật. Như vậy thì từ con người cho tới muôn vật, căn cứ trên lý nhân duyên, thấy tận tường cái thể tánh của nó thì không có thật sanh, không có thật diệt. Mà nếu không thật sanh, không thật diệt thì xưa là không sanh, nay nó cũng không diệt. Chẳng qua là tùy duyên tụ hợp thì tạm thấy có, duyên ly tán thì tạm thấy không. Như vậy thì ngay nơi sanh mà mình thấy rõ nó không có cái sanh thiệt thì người đó được cái pháp gì rồi? Được vô sanh pháp nhẫn. Mà được vô sanh pháp nhẫn tức vào pháp môn không hai, thì như vậy thành Bồ Tát chưa? Thành chưa? Như vậy thành Bồ Tát khó hay dễ? Thật là dễ, không có gì khó hết. Nghĩa là thấy cái thật rõ, cái sanh nó không thiệt, cái diệt nó không thiệt, là bản tánh nó là theo duyên. Duyên tụ thì tạm nói là sanh, duyên tan thì tạm gọi là diệt. Thì như vậy đối với các pháp, đối với thân thì đều thấy rõ không có sanh thiệt, không có diệt thiệt. Nhưng ngang đó là mình chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là sanh là ngã mà pháp là pháp, như được cái an trụ trong cái chỗ vô sanh, không còn ngã, không còn pháp. Như vậy đó là nhập bất nhị pháp môn, tức là vào pháp môn không hai. Thì quý vị thấy cái tu ở đây nó đòi hỏi mình có một cái trí tuệ phán đoán đúng như thật, nhìn thấy đúng như thật. Mà nếu thấy cái sanh diệt không hai, không thiệt, thì mọi cái phiền não mình còn không? Nó hết trơn, như nó nói là bớt. Nghĩa là sanh diệt không hai, không thiệt, thì phiền não làm gì mà có. Sở dĩ mình thấy sanh diệt là thiệt, cho nên khi sanh mình mừng, khi diệt mình buồn. Rồi vì cái sanh nó là thiệt cho nên bảo vệ cái sanh, vì cái diệt nó là thiệt cho nên sợ sợ cái diệt. Như vậy thì gốc phiền não từ đó mà ra. Nó bây giờ hỏi rằng chúng ta mỗi ngày ăn uống vân vân đó là để bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái sanh. Mà trong sự ăn uống của chúng ta đó, nếu mà có những cái gì hơn thua thiệt thòi đó, có phiền não không? Có phiền não không? Có. Như vậy thì chính vì cái bảo vệ sanh đó mà phiền não nó dấy lên, phải không? Nghĩa là nếu cái món nào đó mình biết ăn cái đó thì bổ, còn món nào đó mình biết ăn cái đó không bổ, mà cái đồ bổ đó người ta để cho người huynh mình ăn hết, còn cái đồ không bổ cho mình, thì mình phiền não không? Thì như vậy mới thấy rõ ràng rằng vì bảo vệ cái sanh thiệt cho nên rồi bao nhiêu thứ phiền não sinh ra. Rồi mình thấy cái diệt là thiệt, tức là cái chết là thiệt, cho nên mọi cái gì mà người ta có thể làm cho mình phải bị đi tới cái hoại diệt đó là mình chống đối, mình thù địch, phải không? Đó, như vậy thì phiền não do hai cái bảo vệ cái sanh và sợ sợ cái diệt mà chúng ta gây không biết bao nhiêu thứ phiền não. Còn thấy rõ được sanh và diệt, tính nó không thật. Bởi tính nó không thật cho nên xưa không sanh, nay không diệt. Thấu suốt được cái lẽ đó là nhận được cái vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Nghĩa là thấy một pháp này là mấy pháp kia mình thấy rõ ràng, phải không? Cho nên làm Bồ Tát không phải là khó. Tại sao mà không phải khó? Bởi vì Bồ Tát là giác, mà thấy đúng như vậy tức là giác rồi. Mà giác tức là Bồ Tát cái gì? Bồ Tát Đức Thủ nói ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã cho nên liền có cái ngã sở. Nếu mà không có ngã thì không có ngã sở, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Thì hồi nãy nói chung sanh diệt là chung tất cả, bây giờ mới đi riêng từng bộ phận. Bây giờ con người trước, ngã và ngã sở. Đó. Ngã là ta, ngã sở là những cái sở thuộc của ta. Thì sở thuộc của ta nó nhiều thứ lắm, phải không? Nào là đồ đạc, nhà cửa, cho tới bà con quyến thuộc, tất cả cái đó đều là ngã sở của mình hết. Thì bây giờ đây, nếu chúng ta thấy mình là thiệt thì thấy cái ngã sở thiệt không? Bởi vậy cho nên ngay nơi cái ngã mà thấy không thiệt. Thật ra cái ngã này nếu phân tích thì làm gì thấy nó có thiệt. Từ tứ đại rồi ngũ quẩn chia chẻ ra tìm cái ngã không có. Và cái ngã không có thì cái ngã sở làm sao có thật. Bởi vậy cho nên thấy ngã và ngã sở đều không thật. Không thật tức là không có ngã thì không có ngã sở. Thấy được không ngã thì không ngã sở, đó là người nhập pháp môn không hai, tức là Bồ Tát. Thường thường nói rằng ở trong kinh A Hàm phân tích thì phân tích cái ngã, nói về thuyết vô ngã, chứ ít có nói về vô ngã sở. Ngã sở là pháp, còn ngã tức là ngã. Hai cái đó, cái ngã không và pháp không đó, thì cái đó là cái hạnh của Bồ Tát, cho nên nó nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát bất thuấn nói thọ bất thọ là hai. Nếu pháp không thọ thì không có thể được. Do không thể được nên không thủ không xả, không tác không hành, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Ở đây chúng ta phải biết rõ chữ thọ và chữ bất thọ. Thọ là sao, bất thọ là sao? Chữ thọ là cảm thọ, chữ bất thọ tức là không có cảm thọ. Nếu pháp mà không có thọ thì không thể được. Thọ tức là không có cảm thọ, không có nhận. Không có nhận thì có đắc hay không? Sở dĩ mình có cái nhận cho nên mới có cái đắc. Còn nếu không có nhận thì không có cái đắc. Đó. Bởi không có đắc cho nên không có thủ, không có xả, không có tác, không có hành. Đó là vào pháp môn không hai. Bây giờ tôi nói thí dụ như chúng ta được ai cho một món đồ hay là một số tiền, lúc đó chúng ta không nhận. Không nhận thì chúng ta có được món đồ và số tiền đó không? Không nhận thì đâu có được, phải không? Thành ra có nhận thì mới có được, mà không nhận tức là không được. Đó. Bởi vậy cho nên nói là không thọ thì không có thể được. Mà không được thì mình không nhận thì có gì thủ, có gì xả, phải không? Người ta cho mình không nhận thì nói mình bỏ, mình lấy là có gì đâu, phải không? Nhận rồi, rồi mình cất giữ thì gọi đó là thủ. Nhận rồi mình đang cho người khác gọi đó là xả. Còn ngay đó mình không nhận thì không có thủ, không có xả. Mà không có thủ, không có xả thì làm gì có tác, có hành. Đó. Thì như vậy, ở đây là nói sáu căn của chúng ta, đối với sáu trần nếu không thọ thì không có đắc. Mà không có đắc thì không thủ, không xả, không tác, không hành. Như vậy vào pháp môn không hai. Thì đây là nói phần tổng, rồi sau phần biệt tôi sẽ giải thích kỹ. Bồ Tát Đức Đảnh nói rằng nhơ và sạch là hai. Thấy cái thật tánh của nhơ thì không có cái tướng sạch, thuận theo cái tướng diệt này, ấy là vào pháp môn không hai. À, mình thường thấy có nhơ có sạch. Tôi thí dụ hai cái tô nước, một tô nước mình lấy trong hồ nước mưa trong, một tô nước mình lấy dưới giếng đục. Hai cái tô nước mình để hai bên thì mình nói cái nào nhơ cái nào sạch. Nước giếng trong đó là sạch, nước ở nước hồ trong đó là sạch, nước giếng đục đó là nhơ, phải không? Nhưng mà bản chất nước nó nhơ sạch không? Thực ra thì cái nhơ mà mình thấy đó chẳng qua sự hòa tan của bụi bặm của bùn đất, phải không? Nếu mà lắng cái bụi bặm bùn đất xuống thì tìm cái nhơ còn không? Thì như vậy nguyên cái thể tánh của nước là không nhơ, không sạch, mà vì nó có những sự hòa tan ở trong đó và không có hòa tan trong đó, cho nên nói có nhơ có sạch. Nhơ sạch là cái giả hợp chứ không phải là cái thật của nước, phải không? Như vậy thì nếu mình hiểu được cái chỗ đó thì mới thấy rằng thật tánh của nước, thật tánh của nhơ thì nó không có cái nhơ thực nhơ, mà không có cái thực nhơ thì làm gì có cái tướng thật sạch. Như vậy mình biết tùy thuận nơi cái tướng đó, cái tướng diệt đó, tức là diệt cả cái nhơ cái sạch, thì đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Túc nói là động là niệm, ấy là hai. Không động thì không niệm, không niệm tức là không phân biệt. Người thông đạt được cái chỗ này, ấy là vào pháp môn không hai. À, động và niệm. Chữ niệm là sao? Đúng ra chữ niệm là luôn luôn nó nằm gần với chữ định. Niệm định á, niệm là để đi gần tới cái định. Thí dụ như tâm mình nó tán loạn, cho nên mình phải chuyên niệm Phật. Niệm Phật để chi? Để thu nhiếp cái tán loạn. Hoặc vì tâm mình tán loạn cho nên mình nhớ hơi thở, phải không? Mình nhớ hơi thở để chi? Để nhiếp cái tâm tán loạn. Thì như vậy cái niệm hơi thở, niệm danh hiệu Phật vân vân, tất cả cái niệm đó là cốt vì đối với cái động mà có cái niệm. À, như vậy mà nếu cái động mình biết nó là không thiệt thì cái niệm có cần không? Cái động nếu mà không có cái động nó không thiệt, bởi vì tất cả những cái vọng tưởng của mình đây, mình biết những đó là động, nhưng mà bản chất của nó thiệt không? Không thiệt thì không thiệt thì cái động nó không có, mà không có động thì cần cái niệm không? Như vậy thì không niệm tức là vô phân biệt đó, để tâm vô phân biệt. Mà người mà thông đạt được tới chỗ đó đó là nhập cái pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Nhãn nói một tướng không tướng là hai. À, bởi vì một tướng hay là không tướng, hai cái đó là hai. Thí dụ như đây là cái bàn, chỗ này là trống, cái bàn này là một tướng, chỗ này không tướng, thì người thấy là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không có thủ, tức là không có chấp cái không tướng, vào được cái chỗ bình đẳng, ấy là vào pháp môn không hai. Hay là nói theo một cái nghĩa khác, thường thường nói là thật tướng là vô tướng. Thì như vậy nói cái thật tướng hay nói vô tướng là hai. Nhưng mà sự thật thì ở trong đó cái thật tướng nó cũng không có thiệt, thì cái vô tướng nó cũng không thiệt. Nếu thấy được cái lý đó là được cái vào chỗ tâm bình đẳng, mà tâm bình đẳng là nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tý nói rằng Bồ Tát tâm Bồ Tát, tâm thanh văn là hai. Quán cái tướng tâm nó không như viễn quá, không có tâm Bồ Tát, không có tâm thanh văn, ấy là vào pháp môn không hai. Thường á, thì chúng ta hay nói tâm Bồ Tát là cái tâm từ bi rộng rãi, còn cái tâm thanh văn á, thì cái tâm hay sợ sanh tử, hay cầu niết bàn, thành nó có tính cách như là trốn cái khổ để tìm cái vui, phải không? Hai cái tâm khác nhau, mà tại sao ở đây lại nói tâm Bồ Tát, tâm thanh văn không hai? Hai cái tướng tâm đó đều phải thấy nó như quyển như quá. Dù cho chúng ta phát cái tâm từ bi hay là chúng ta khởi cái niệm ích kỷ, cái đó cũng là cái tâm tướng sinh diệt thôi, phải không? Chứ nó không phải là chân thật. Mà đã là tâm tướng sinh diệt thì đứng trên cái mặt sinh diệt hư dối đó mà nói, thì hai cái đó dù là tâm rộng lớn, tâm hẹp hòi, nhưng cũng đều là quyển quá. Mà đều quyển quá thì là hai là một, đều là không hai, đều nó không phải là có cái tâm của Bồ Tát thiệt, có cái tâm của thanh văn thiệt. Bởi vậy cho nên thấy rõ hai cái tâm tướng nó như quyển như quá thì mình được vào cái pháp môn không hai. Bồ Tát Phất Xa nói thiện và ác là hai, bất thiện tức là ác. Nếu chẳng khởi thiện ác là vào nơi vô tướng, cái mé vô tướng. Người mà thông đạt được cái này, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Chúng ta luôn luôn thấy thiện, thấy ác. Bởi thấy thiện, thấy ác, cho nên chúng ta trọng cái thiện, chúng ta ghét cái ác, phải không? Mà có cái trọng, có cái ghét thì tâm chúng ta bình đẳng chưa? Đó. Bởi vậy cho nên ở đây thấy cái thiện và cái ác nó không hai. Tại sao? Bản chất của cái thiện, bản chất của cái ác nó không thật. Bởi không thật cho nên nó là không hai. Đó. Bây giờ tôi nói thí dụ, mình làm sao mình nói cái thiện nào là thiệt, cái ác nào là thiệt? Thí dụ như những cái người mà họ đi ăn trộm, ăn cướp của một gia đình hoặc của hai gia đình để đem về họ hưởng, thì cái đó là thiện hay là ác? Thì đó là ác, mình kết tội ở tù, có thể bị tử hình nữa. Nhưng mà có những cái hồi thở xưa, có những ông vua cầm quân đánh giặc, rồi mấy người tướng đi qua chiếm được nước người ta, lấy được nước người ta, rồi về thì kết tội mấy ông tướng là thiện hay ác? Thiện hay ác? Mấy ông tướng đó, mình khen mấy ông là người anh hùng, người tốt, phải không? Như vậy thì làm sao định thiện ác? Một cái cướp của một nhà, một hai nhà thì cái cướp nó nhỏ, phải không? Cướp cả nước là cái cướp lớn. Mà sao cướp nhỏ mình nói ác, mà cướp lớn lại khen anh hùng? Như vậy sao? Nó cái nào thiện ác? Như vậy để thấy rằng nó khó mà định được cái thực của thiện ác. Hơn nữa, những cái vụ nhỏ như là cô giáo dạy học trò, học trò nó ngỗ nghịch, cô giáo đánh, khi đánh học trò đó, cô giáo thiện hay ác? Nói sao cho đúng? Cầm roi đánh thì sao thì tức là ác chứ gì, phải không? Học trò nói cô giáo ác, nhưng mà nhờ đánh rồi nó chuyên học, nó giỏi, nó thi đậu, thì cô giáo thiện hay ác? Như vậy thì lúc nào là thiện, lúc nào là ác? Đó là để nói rằng cái thiện và cái ác, hai cái đối đãi nhau nó không thiệt. Không thiệt mà mình biết rõ nó không thiệt, cho nên nếu là chẳng khởi thiện ác thì vào pháp môn không hai. Không khởi thấy đây là có cái thiện thực, có có cái ác thịt, vì bản chất của nó là không thiệt. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì bản chất thiện ác nó không thiệt. Nếu nó thiệt thì cái người ác không bao giờ thành người thiện hết, phải không? Bây giờ giả sử có người đi ăn trộm thì mình gọi là người đó ác hay thiện? Ác. Mai kia họ nghỉ họ không ăn trộm nữa thì thiện hay ác? Thì ngày xưa họ đi ăn trộm thì lúc đó gọi họ là ác, cũng con người đó. Và ngày nay họ không đi ăn trộm nữa thì cũng con người đó. Thì họ ngày xưa mang tiếng ác, bây giờ được mang tiếng là thiện. Thì như vậy là sao? Là hai người hay một người? Thì như vậy cái thiện ác nó có cái gì cố định ở đâu? Chỉ một phen đổi thay cái thì cái thiện biến thành ác, cái ác biến thành thiện. Bởi vậy cho nên nó không thiệt. Không thiệt mà mình chấp nó là thiệt, đó là mê hoặc. Cho nên ở đây nếu thấy rõ nó không thiệt, bởi nó không thiệt cho nên mình mới chuyển được. Mà bởi không thiệt cho nên có khi nhìn ở mặt này thấy là thiện, mà ở mặt khác thì thấy là ác. Có khi nhìn ở mặt ác mình tưởng nó là ác, nhưng mà nhìn ngược lại cái chiều nghịch ấy, thì lại nó là thiện. Cho nên nó không có cái cố định, không có cái thực mà mình tưởng nó là thực. Vì vậy cho nên thấu suốt được cái lẽ này là nhập pháp môn không hai. Đó. Tức là không có cái mé, cái vô tướng, tức là không có cái tướng thật. Bồ Tát Sư Tử nói tội phước là hai. Nếu đạt cái tánh tội ác không cùng với cái phước, không có khác, dùng cái trí huệ kim cương để mà quyết liễu cái tướng này, quyết liễu tức là quyết trạch rõ ràng cái tướng này, thì không có trói buộc, không có giải thoát, ấy là nhập pháp môn không hai. Ở đây chúng ta thấy mỗi khi sám hối chúng ta có tụng cái câu gì đó, tánh tội vốn không do tâm tạo đó, phải không? Thực ra nói là tội, nói là phước đều gốc từ cái tâm mà ra. Mà tâm á, là tâm thiệt hay tâm không thiệt? Tâm khởi nghĩ thiện, tâm khởi nghĩ ác là thiệt hay không thiệt? Như vậy thì tội từ tâm mà ra, mà tâm lại không thiệt nữa, tội thiệt được không? Bởi vậy cho nên mình biết rõ, thấu được cái lý này, biết cái tánh tội nó là không thiệt, thì cái tánh phước cũng là không thiệt. Dùng cái trí tuệ kim cang mà thấy rõ được cái tướng này thì nói rằng tội là trói buộc, phước là cởi mở. Thì tới chỗ này thấy hai cái không thiệt thì còn cái gì trói buộc, còn gì cởi mở nữa không? Đó, bởi vậy cho nên vào được pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử Ý nói hữu lậu vô lậu là hai. Nếu được các pháp bình đẳng thì không khởi lậu, không khởi tưởng lậu và bất lậu là vô lậu đó, tức là không khởi tưởng hữu lậu và vô lậu, không chấp nơi tướng cũng không trụ vô tướng, ấy là nhập pháp môn không hai. Thì như vậy đây là đối đãi giữa hữu lậu và vô lậu. Thường thường mình nói cái hữu lậu là cái còn sanh tử, còn cái vô lậu là cái hết sanh tử, là hai bên. Nhưng mà ở đây nếu mà nói cho thật, cái vô lậu từ đâu mà có? Từ cái hữu lậu mà lập, phải không? Hữu lậu tức là có sanh trụ dị diệt. Cái gì không sanh trụ diệt gọi đó là vô lậu. Thì như vậy cái vô lậu nó có là từ cái hữu lậu, mà cái hữu lậu nó sanh trụ diệt không thiệt thì hữu lậu không thiệt, mà hữu lậu không thiệt thì vô lậu thiệt được không? Như vậy cho nên thấy nó bình đẳng, mà bình đẳng thì tất nhiên không có cái chấp trước Đó là mình vào được pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói hữu vi vô vi là hai, nếu lìa tất cả số thì tâm như hư không. Do cái huệ thanh tịnh không có chướng ngại ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Hồi nãy nói hữu lậu vô lậu, đây nói hữu vi vô vi. Hữu lậu là còn sanh tử, vô lậu là hết sanh tử. Mà hữu vi tức là còn sanh diệt, vô vi là hết sanh diệt, nó cũng giống nhau. Nhưng mà nếu lìa tất cả số tức là tất cả cái tâm chấp sanh trụ diệt vân vân, tất cả những số đó mình không còn chấp nữa, thì lúc đó tâm mình nó giống như hư không, nó rỗng ràng, trí tuệ mình được thanh tịnh, không có chướng ngại. Thì được như vậy là vào pháp môn không hai. Còn Bồ Tát Na La Duyên nói thế gian, xuất thế gian là hai, tánh thế gian là không, tức là xuất thế gian ở trong kia không có nhập, không có xuất, không có đầy, không có vơi. Chữ vật là tràn đầy đó, chữ tán là tan, tan tức là cạn, ấy là vào pháp môn không hai. Thì ở đây ngài nói rõ rằng thế gian và xuất thế gian không hai. Nếu mà mình thấy được cái tánh thế gian là không á, thì tức là xuất thế gian. Như vậy thì mình tu có cầu xuất thế gian không? Tức là mình thường nói tôi học cái đạo xuất thế, phải không? Xuất thế là sao? Làm sao gọi là xuất thế? Bây giờ xuất thế là mình ráng tu có thần thông, ngày nào đó mình bay bổng lên để đi tới thế giới nào đó của chư Phật, mình an trụ đó, gọi là xuất thế, phải không? Đây để thấy rõ rằng thế gian cái tánh nó không thiệt, bởi vì tất cả tướng thế gian nó có chia hai mặt, hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian là con người, khí thế gian là ngoại cảnh, đều là tướng duyên hợp. Mà đã là tướng duyên hợp cho nên thế gian không có cái cố định, nó không có thật. Mà nếu thấy thế gian không cố định, không thật, thì ngay đó mình xuất thế gian chưa? Như vậy thì xuất thế gian là giải thoát hay là còn trầm luân? Như vậy giải thoát dễ hay khó? Chỉ cần thấy thật tánh của thế gian là không, không thiệt, thì ngay đó là giải thoát rồi. Như vậy thì thấy thực bản thân mình không thiệt, thấy thực ngoại cảnh không thiệt, ngang ở đó là đã giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả cái trói buộc của chúng ta đều là từ cái thấy thiệt mà ra, phải không? Bởi thấy ta thiệt cho nên mọi cái phiền não nó sinh ra từ cái ta. Bởi thấy cảnh thiệt cho nên mọi cái phiền não cũng từ cái cảnh mà ra. Do đó cho nên thấu suốt được cái thế gian tánh không, thì ngay nơi đó là xuất thế gian. Thì chừng đó mới không thấy có vào có ra, có đầy có vơi gì hết, nghĩa là bình đẳng ngay trong thế gian là xuất thế gian. Bồ Tát Thiện Ý nói sanh tử niết bàn là hai, nếu thấy tánh sanh tử thì không sanh tử, không trói không mở, chẳng sanh chẳng diệt. Người hiểu được như thế ấy là vào pháp môn không hai. Sanh tử và niết bàn, niết bàn tức là không sanh tử chứ gì, phải không? Sanh tử là còn trong sanh tử, niết bàn là hết cái sanh tử. Bởi vậy cho nên cái nghĩa niết bàn đó là vô sanh á. Như vậy thì sanh tử và niết bàn là hai cái đối đãi nhau. Bây giờ thấy cái tánh sanh tử không thiệt, mà tánh sanh tử không thiệt thì đã không thiệt thì có sanh tử không? Như hồi nãy đã nói, duyên hợp thì nói là sanh, Duyên Tang nói là tử, chứ thực ra đó là cái tướng Duyên Hợp và Duyên Tang thôi, phải không? Cũng như cái nhà, khi mà mình đem hết những cái dụng cụ để xây dựng nó xong thì gọi nó là thành. Rồi những dụng cụ đó mình dời đi, mình gỡ ra mình dời đi chỗ khác thì cái nhà đó gọi là hoại. Nhưng mà những cái dụng cụ dời chỗ khác nó là hết rồi còn. Mà trước khi đem lại dựng thành cái nhà đó, nó đã sẵn ở đó hay là nó ở đâu? Nó cũng từ tứ tán chỗ này chỗ kia, phải không? Từ các nơi gom lại, gọi là duyên tụ. Rồi tới chừng mà mình dỡ ra thì đem làm cái này kia, từ duyên tán. Nhưng mà như vậy thì cái nhà có tụ, có tán, chứ duyên nó thì tùy, phải không? Nó không có cố định gì hết, nó không có thiệt. Thì như vậy, biết rõ như vậy, thì mình có nói cái nhà thực là thành, thực là hoại hay không? Có thực thành, thực hoại không? Như vậy, cái nhà không thực thành, thực hoại, thì cái thân này cũng như cái nhà, đủ duyên thì nó hợp, gọi là sanh, hết duyên nó ly tán, gọi là tử. Như vậy thì cái sanh tử này, bản chất nó có thiệt hay không? Cũng không thiệt. Mà bản chất không thiệt thì nó là vô sanh rồi. Thì như vậy cho nên nó sanh tử và niết bàn không hai. Tại sao vậy? Bởi vì thấy cái tánh sanh tử nó là không sanh tử, mà đã không sanh tử tức là niết bàn. Thì như vậy đâu còn có bị trói ở trong sanh tử mà mở để cầu niết bàn. Cho nên nó chẳng sanh chẳng diệt. Người hiểu được như vậy đó là nhập pháp môn không hai. Như vậy thì nếu chúng ta dùng trí tuệ quán chiếu đúng mức như vậy thì chúng ta sẽ thấy sao? Mình sợ sanh tử không? Mình thích niết bàn không? Bởi vì sanh tử đã không thiệt thì có gì đâu mà sợ. Mà niết bàn là đối sanh tử mà lập, vậy có sanh tử cho nên gọi niết bàn. Khi mình không có sanh tử nữa thì gọi gì? Thì không có. Lúc mà còn sanh còn tử thì nói cái này sanh tử, cái kia là không sanh tử. Bây giờ cái sanh tử này không còn nữa thì cái kia nó thành cái gì? Thì nó cũng là không luôn, phải không? Bởi vậy cho nên nói rằng chỉ cần nói cái sanh tử không sanh tử thì cái niết bàn nó cũng không thành vấn đề nữa. Bồ Tát Hiện Kiến nói tận và bất tận là hai cái pháp. Nếu cứu kính tận hoặc là bất tận đều là cái tướng vô tận. Cái tướng vô tận tức là không. Không thì không có tận, cái tướng tận và bất tận. Người mà nhập được như thế ấy là nhập pháp môn không hai. Tận là hết, bất tận là không hết, phải không? Mà cái tận và bất tận hai cái đó, cái không hết đó nó là còn mãi hay sao? Thực tánh của cái không hết đó nó là hết hay là còn? Tôi ví dụ như bây giờ ở trong cái vò lúa của mình mà mình xúc hết lúa đi sai rồi thì cái vò lúa đó là không, phải không? Là hết. Rồi đem lúa khác đổ vô thì gọi đó là vò lúa còn. À, còn tức là bất tận, mà hết là tận. Nhưng mà sự thực cái hết và cái còn đó là cái gì hết cái gì còn, hay là cái bồ hết cái bồ còn, phải không? Lúa hết lúa còn, như vậy là cái duyên nó có hay duyên nó không thôi, chứ cái bồ cũng là cái bồ, nhưng mà mình nói cái bồ hết cái bồ còn, phải không? Chứ mình không có nói lúa hết lúa còn. Thì như vậy cũng như vậy, cái duyên tận và cái duyên bất tận, hai cái đó là duyên. Hết duyên thì gọi là tận, còn duyên thì gọi là bất tận. Mà duyên thì nó có thiệt hay không? À, như vậy thì cái tận và bất tận nó không thành vấn đề. Vì vậy cho nên nói rằng tận hoặc là bất tận đều là tướng vô tận, tức là nó không cùng. Cái tướng không tận này tức là không, bởi vì cái đó là cái duyên, mà cái duyên thì nó không có lấy cái gì mà lường được hết, bởi vì nó không có thật. Bởi không thật thì không có tạng vật, tướng tạng vật tạng. Đó. Người được như thế, nhập được như vậy đó, gọi là nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Thủ nói rằng ngã, vô ngã là hai. Ngã còn không thể được thì cái vô ngã làm sao mà có thể được? Thấy thật tánh của ngã đó, không lại khởi ra hai, ấy là nhập pháp môn không hai. Bởi vì cái ngã, thật tánh của ngã là thiệt hay là không thiệt, mà không biết thật tánh của ngã là không thiệt thì còn nói gì vô ngã nữa, phải không? Nếu mà nói cái ngã thiệt thì mới dùng cái vô ngã để phá cái ngã. Bây giờ rõ ràng thật tánh của ngã là không thiệt, không thiệt thì nói gì vô ngã, thì tự cái ngã là vô ngã rồi, phải không? Bởi vậy cho nên nếu mà thấy được thật tánh của cái ngã thì không có khởi cái hai, tức là không khởi cái vô ngã nữa. Đó. Bồ Tát Điểm Thiên nói minh vô minh là hai, thật tánh của vô minh tức là minh, minh cũng không có thể thủ, lìa tất cả số ở trong kia, người ở trong kia được bình đẳng không hai, ấy là vào pháp môn không hai. Tức là minh và vô minh là hai, thì cái câu này mình đã học vô minh thật tánh tức Phật tánh đó, Phật tánh tức là giác, giác đây gọi là minh, thật tánh của vô minh tức là minh. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà mình thấy được thật tánh của vô minh, lúc đó mình còn vô minh không? Còn không? Sở dĩ mình vô minh là tại mình thấy cái giả tướng nó mình chấp là thiệt, cho nên mình bị vô minh. Bây giờ đây mình thấy được thật tánh của cái vô minh, biết vô minh nó là không thiệt, thấu suốt được rồi thì cái vô minh nó biến thành minh. À, giống cũng như cái nhà, khi cái nhà không có đèn thì gọi nó nhà tối, phải không? Mà có đèn đem lại thì gọi đó là cái nhà sáng. Thì như vậy đó, cái nhà đó nó là hai là một. Hồi nãy tối, bây giờ sáng. Hồi nãy nói nhà tối, bây giờ nói nhà sáng, mình thấy như hai. Nhưng mà nhà không. Chẳng qua là cái tối khi mà nó phủ dây thì mình gọi là tối. Có cái sáng nó phá cái tối đó đi, hay là nó làm cho cái tối mất đi, thì lúc đó gọi là sáng. Cho nên thấy được cái thật tánh của vô minh thì lúc đó là minh, chứ không có gì lạ hết. Bồ Tát Hỷ Kiến nói sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt mới không, tánh sắc tự không. Như thế thọ tưởng hành thức, thức không là hai, thức tức là không, không phải thức diệt mới không, thức tánh tự không. Ở trong kia mà thông đạt được đó, ấy là vào pháp môn không hai. Đó, đây là cái chỗ giải thích chi tiết về ngũ quẩn cho quý vị thấy. Sắc, sắc không là hai, tức là sắc quẩn và cái sắc quẩn không á, mình thấy là hai. Nhưng mà sắc quẩn tức là không. Nó làm sao? Bây giờ tôi dụ ở ngoài cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như cái bàn này là sắc. Cái chỗ không có bàn mình gọi là không. Nhưng mà ở đây dùng chữ sắc không, chứ không phải là không có sắc. Ngay nơi cái bàn này mà biết tánh nó là không. Bởi vì cái bàn là cái tướng, bởi cái tướng như gọi là sắc. Nhưng mà biết cái bàn này là do duyên hợp, không có cái thực thể của cái bàn. Bởi không có thực thể cái bàn cho nên mình nói là không. Đó, gọi là sắc không. Bởi vì cái hình sắc này nó không có thực thể, nên gọi đó là sắc không. Như vậy sắc và cái sắc không đó, thế gian tưởng nó là hai. Nhưng mà sắc này tức là không, bởi vì cái sắc không có thực thể, cho nên sắc đó tức là không. Không phải đợi cái sắc này diệt rồi mới nói là không. đó. Không phải đợi cái bàn hoại rồi mới nói rằng không có cái bàn, mà ngay cái bàn đang còn, đang mới, mà cũng vẫn biết cái bàn này là tướng duyên hợp, không có thực thể. Thì như vậy, ngay nơi cái sắc đang còn mà mình cũng biết được không? Phải không? Đó, biết không? Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tánh của sắc nó tự không. Đó. Bởi vì cái bàn nó không có thực thể, không thực thể cho nên nó là tự không. Thì như vậy, tôi nói cái bàn, bây giờ trở lại cái sắc quẩn của mình là tứ đại. Tứ đại này, cái bản chất nó là sao? Thực hay không thực? Bản chất của tứ đại là không thực, cho nên tứ đại gọi đó là sắc, mà bản chất nó không thực gọi là không. Khi đang còn mang cái thân tứ đại mà biết cái tự tánh của tứ đại là không, đó. Biết rõ tự tánh tứ đại là không, tức là mình đã thấy sắc tức thị không, đó. Rồi thọ cũng tức thị không, tưởng cũng tức thị không, hành cũng tức thị không, rồi thức, đây thì giải thích cái thức trong năm cái, giải thích cái sắc là cái đầu, cái thức là cái chót, còn mấy cái kia thì thông qua chỉ kể tên thôi. Thức là thức đó, thức không là hai đó. Thức tức là không, không phải thức diệt mới là không, bởi vì khi mình khởi phân biệt, mình biết cái phân biệt này không có thực thể, phải không? Không thực thể thì ngay khi phân biệt, mình biết cái phân biệt không thực thể thì cái thức đó tức là không, chứ không phải khi hết phân biệt mới nói là không đó. Bởi vì thức tánh tự là không, ở trong kia mà thông đạt được đó, ấy là giàu bất nhị pháp môn. Như vậy thì ngay nơi năm quẩn này mà chúng ta thấy sắc tức là không, thọ tức là không, tưởng tức là không, hành tức là không, thức tức là không, thấy rõ được cái lý đó, chúng ta là Bồ Tát rồi, phải không? Mà muốn thấy vậy khó không? Đâu mà có khó. Nghe bởi vì ngay nơi năm quẩn mình chia sẻ rõ ràng, đâu là sắc nè, cái gì là thọ nè, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức, mình phân biệt rành rẽ mà biết rõ ràng, không có cái gì thiệt. Tứ đại sắc là tứ đại hợp, mà tứ đại thì không có thực thể nè. Rồi cho tới thức, thức cũng đại duyên mà mới khởi, mà thức nó cũng là hư dối, không thực thể. Thì như vậy, thấy rõ năm cái đó không thực thể, mà không thực thể tức là sắc tức là không, thức cũng tức là không, ngay đó là nhập cái pháp môn bất nhị là Bồ Tát. Dễ quá, phải không? Nghĩa là cần cái trí tuệ cho vững chắc, đừng bị cái thói quen nó làm mờ ám, phải không? Thói quen là gì? Là nghiệp đó. Bởi vì thói quen của mình thấy mình là thiệt, phải không? Còn cái trí tuệ mình phán xét theo cái lời Phật, lời các vị Bồ Tát nói, thì thấy rõ nó không thiệt. Thì khi thấy không thiệt đó là thấy bằng trí tuệ. Nhưng mà cái thấy không thiệt đó nó là không. Còn khi nào mình không có dùng trí tuệ làm việc thì lúc đó sống bằng cái gì? Thói quen, bằng cái nghiệp, thấy nó thiệt. Mà bây giờ hỏi kỹ lại, cái mình sống bằng trí tuệ nhiều hay là sống bằng thói quen nhiều? Cứ sống là thói quen không? Bởi vậy mà làm phàm phu chứ gì? Phải không? Nếu mà sống với trí tuệ nhiều thì ngay đó là thành Bồ Tát mất rồi. Vì gì? Sống trí tuệ là giác, còn thói quen là mê, là nghiệp. Đó. Như vậy thì cái chỗ cách biệt giữa phàm và thánh không có xa. Chỉ chúng ta biết sống bằng trí tuệ, hoặc là chúng ta sống theo cái nghiệp thức, theo thói quen. Nếu theo thói quen thì bị cái thói quen nó chi phối, nó làm chủ. Còn nếu sống với cái trí tuệ thì chúng ta giải thoát, không có cái gì làm chủ chúng ta nữa. Đó. Thì như vậy cái tu nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà nhiều khi người ta không hiểu, rồi người ta cứ cầu mong xin xỏ đủ thứ, tưởng đâu cầu mong xin xỏ đó là được. Nhưng mà không ngờ chính vì cái mê lầm của chúng ta chấp thân này là thiệt, rồi sợ hoạn nạn, sợ cái này cái kia, sợ đủ thứ hết, cho nên rồi cầu mong, mà chính đó là mê lại thêm mê. Bồ Tát Minh Tướng nói bốn cái chủng là khác, không chủng khác là hai, bốn chủng khác, không chủng khác là hai. Bốn chủng tức là tứ đại chủng đó, tức là bốn cái đại đất nước gió lửa, cái chủng loại nó khác nhau. Rồi cái hư không, không nó là không chủng, tức là hư không nó cũng khác. Thì thấy bốn chủng loại khác, thấy cái hư không khác, đó là hai. Nhưng mà cái tánh chủng loại tức là không, là cái tánh không của chủng loại. Bởi vì sao? Vì tứ đại tánh là không, thì như vậy tánh không tức là đồng với cái tánh không của cái chủng tánh không. À, như vậy thì tứ đại đã không thiệt thì cái không cũng không thiệt. Cho nên mé trước mé sau không, mà mé trước mé sau không, cho nên khoảng mé giữa cũng không. Đó, đó là bốn chủng loại không thiệt, cho nên cái không gian không thiệt. Mà không gian không thiệt thì cái thời gian quá khứ hiện tại vị lai cũng không thiệt, ba tam tế trước sau không thiệt. Đó. Nếu người biết các cái chủng tánh như thế, ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Ý nói sắc nhãn sắc là hai. Nếu biết cái tánh của nhãn tức là con mắt đối với sắc không tham, không sân, không si, ấy gọi là tịch diệt. Như thế lỗ tai tiếng, lỗ mũi mùi, lưỡi vị, thân xúc, ý pháp là hai. Nếu biết cái tánh ý đối với pháp không tham, không sân, không si, ấy gọi là tịch diệt, an trụ ở trong đó, ấy là vào pháp môn không hai. Cái chỗ này quý vị thấy nó quá là thấu đáo. Tất cả chúng sinh khổ đau ở trong cái mê muội là tại cái gì? Tại vì con mắt thì nó dính với sắc. Thấy con mắt mình thiệt, thấy cái sắc ngoài thiệt. Lỗ tai thì dính với tiếng, lỗ mũi dính với mùi, lưỡi dính với vị, thân với xúc, ý với pháp. Thấy ở trong, ở ngoài đều thiệt. Bởi thiệt cho nên mới tham, mà tham rồi sân rồi si. À, nếu ngay nơi đó mà thấy không thiệt là tịch diệt, tức là niết bàn, chứ không có gì xa lạ hết. Mà đây, nếu quý vị kiểm nghiệm thật kỹ, trên nhân gian này, mọi cái khổ đau của con người có phải đều từ năm cái này hoặc sáu này nó phát ra hay không? Con mắt thì đuổi theo sắc đẹp, đó là tham, phải không? Đó. Mà nếu đuổi theo sắc đẹp thì tự nhiên nó là đau khổ. Rồi lỗ mũi đuổi theo mùi thơm, lỗ tai đuổi theo tiếng hay, rồi lưỡi đuổi theo cái vị ngon, thân đuổi theo những cái xúc chạm chạm khoái lạc, ý đuổi theo những cái pháp trần. À, từ những cái đó mà khiến cho con người ở trần gian này khổ đau không biết bao nhiêu mà kể. Như mình thấy người ta đi ăn trộm, đi ăn cướp để làm gì? Có phải chăng là vì họ mê sắc đẹp, hoặc là mê ăn nhậu, hoặc là họ mê những cái gì trong những cái đó, rồi không có tiền cho nên họ phải đi ăn cướp ăn trộm, phải không? Để rồi họ thụ hưởng. Như vậy thì những cái thụ hưởng của trần gian này dành nhau, giật nhau, từng món ăn, từng cái đẹp, từng cái tiếng hay, từng cái mùi thơm, vân vân, dành giật nhau mà khổ, cả đời cứ chôn vùi trong đó, không ai thoát ra ngoài. Nói cao thượng nói gì mình nhìn kỹ lại thì coi chìm trong đó hết, phải không? Đó là gốc mê lầm. Bây giờ đây, ngay nơi con mắt của mình thấy sắc thì biết con mắt nó không thiệt. Con mắt cũng là tướng duyên hợp, phải không? Sắc trần cũng là tướng duyên hợp, hai cái đều không thiệt. Thì như vậy mình biết được rõ cái tánh của con mắt, tức là con mắt nó không có thực tánh, phải không? Hay là thực tánh nó là không à. Mà nếu con mắt thực tánh nó là không thì sắc trần còn có nghĩa lý gì nữa, phải không? Mình biết cái thấy mình đây nó là không thực, thì cái mà mình bị mình thấy mình có quan trọng không? À, như vậy thì nếu mình biết rõ cái con mắt thực tánh nó là không á, thì đối với sắc trần mình hết lòng tham, hết lòng sân, hết cái si mê. Vậy đúng ra thì nếu mà thấy được cái tánh thực của con mắt á, là đã hết cái gì, phải không? Đó là trí tuệ rồi, thì đâu còn tham, đâu còn sân nữa. Mà nếu tham sân si diệt á, thì lúc đó gọi là tịch diệt, là niết bàn. À, thì như vậy từ con mắt, rồi lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, tất cả cái đó xét kỹ thì có cái nào thiệt không? Như vậy thì nếu chúng ta thức tỉnh ngang đây á, thì rõ ràng chúng ta có thể cái giải thoát không có xa. Đó, như là lỗ tai nghe tiếng. Nếu lỗ tai nghe tiếng mà biết cái lỗ tai không thiệt và cái tiếng không thiệt, thì mình có giận, có buồn, có thương, có ghét không? Có không? Nếu biết cái chính cái nghe này là không thiệt, thì cái tiếng khen mình thiệt không? Cái tiếng chê mình thiệt không? Thì có gì đâu mà giận, có gì đâu mà mừng, phải không? Thì như vậy thấy rõ được cái lẽ đó thì tham sân si hết à. Rồi tới cả cái thanh xúc chạm hay là ý duyên theo pháp trần. Pháp trần mình nói à, cái lý này cái lẽ kia theo cái hiểu, cái duyên theo bóng dáng của nó đó, rồi mình chấp chặt. Bây giờ biết rõ ràng cái ý duyên theo pháp, cái ý đó cũng không thiệt, nghe cái thật tánh của cái ý đó là không. Bởi vậy cho nên cái pháp trần cũng không thiệt. Không thiệt thì cái tham sân si theo đó mà hết, thì ngang đó được tịch diệt. Người mà an trụ trong đó thì gọi là nhập bất nhị pháp môn. Thì cái chỗ tu này là tu ngay nơi sáu căn, phải không? Mà sáu căn mà tu cái quán ở trong hay quán ngoài? Quán ngay sáu căn mình chứ không phải quán sáu trần, phải không? Ngay sáu căn không thiệt thì sáu trần biến thành vô nghĩa. Tại vì mình thấy sáu căn thiệt, cho nên rồi với sáu trần mình đánh giá nó quá cao, phải không? Như vậy thì căn và trần nó là cái tướng hư dối. Nhưng mà mình phần nhiều á, mình xét cái trần hư dối dễ hơn hay là xét cái căn hư dối dễ hơn? Ví dụ cái lưỡi mình ăn một món đồ ngon thì mình biết món đồ ngon đó nó chỉ ngon trong 1-2 phút đồng hồ rồi nó hết thì dễ. Chứ còn cái lưỡi thì mình nhớ hoài, phải không? Bởi vậy cho nên quán căn nó khó hơn quán trần. Mà nếu mình phá được căn rồi thì cái trần nó trở thành vô nghĩa, phải không? Vì vậy mà ở đây Bồ Tát chỉ cho chúng ta ngay nơi căn để thấy nó không thiệt, thì sáu trần nó trở thành vô nghĩa. Mà như vậy căn không thiệt rồi thì ngay nơi sáu trần tiếp xúc với sáu căn, trong lúc tiếp xúc đó chúng ta vẫn được an trụ niết bàn, tức là tịch diệt. Bồ Tát Vô Tận Ý nói bố thí hồi hướng nhất thiết trí là hai tánh. Bố thí tức là cái tánh hồi hướng nhất thiết trí, như thế trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí ở trong kia vào một tướng, ấy là nhập pháp môn không hai. Ở đây nói về lục độ, cái tánh bố thí, cái tánh bố thí và hồi hướng nhất thiết trí, tức là bố thí để làm gì? Thường thường Bồ Tát tu lục độ để hồi hướng về nhất thế trí, nhưng mà giờ bố thí để hồi hướng nhất thế trí tưởng như là hai, nhưng mà sự thực cái bố thí không thiệt thì cái hồi hướng nhất thế trí tánh nó cũng không thiệt. Như vậy thì bố thí và hồi hướng nhất thế trí là không hai. Cho tới cái cuối cùng là trí tuệ hồi hướng nhất thế trí tưởng như là hai, nhưng mà cái tánh trí tuệ cũng không thiệt thì cái hồi hướng nhất thế trí cũng không thiệt. Vì vậy thấy thấu rõ lục độ và cái hồi hướng của lục độ nó không hai, thấu suốt như vậy là nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thâm Huệ nói ấy là đây là không, đây là vô tướng, đây là vô tát là hai. Như vậy quý vị thấy đây ba, không vô tướng vô tát đó là tam giải thoát môn đó, thấy như ba, nhưng mà vì trên đối đãi cho nên nói nó là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tát. Nếu không vô tướng vô tát thì tâm, thì không tâm, không ý, không thức. Đối với một môn giải thoát tức là ba môn được giải thoát, ấy là nhập pháp môn không hai. Bởi vì mình nói không, nó vô tướng, nó vô tát là ba, nhưng mà sự thực nếu thấy các pháp tánh là không, không thì đâu có cái tướng thiệt, thì tự nó là vô tướng rồi. Mà đã là vô tướng thì lấy gì mà tạo tác, cho nên nó cũng là vô tác. Vì vậy cho nên thấu suốt được một cái thì những cái khác nó cũng như vậy. Mà nếu mà thấy các pháp không vô tướng vô tác đúng như thật rồi thì tâm ý thức nó không còn chạy theo cảnh nữa, thì ngay đó là giải thoát. Đó, mà giải thoát một cái tức là giải thoát cả ba. Bồ Tát Tịch Căn nói Phật Pháp Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức là Tăng. Tam bảo này đều là vô vi, đều là tướng vô vi, đồng với hư không. Tất cả Pháp cũng vậy. Người hay tùy thuận cái hạnh này, ấy là vào pháp môn không hai. Phật Pháp và Tăng thì chúng ta thấy Phật Pháp Tăng là tam bảo, mà lâu nay chúng ta quý kính tam bảo là ba cái tướng đáng tôn đáng trọng, nhưng mà đây nói Phật Pháp Tăng không hai. Tại sao? Phật tức là Pháp, Pháp tức là chúng, tức là Tăng. Vì sao vậy? Vì nó là cái tướng vô vi, tam bảo đều là tướng vô vi. Tướng vô vi là tướng gì? Như quý vị thấy, mỗi khi chúng ta lại có câu đó, câu nói sao? Năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, tức là Phật là vị ngồi ở trên, rồi chúng ta là tăng lễ ngài. Mà tánh của Phật, tánh của Tăng đều là không tịch, thì tánh của Pháp cũng là không tịch. Mà đã là không tịch thì lại chi? Không tịch thì lẽ ra không khỏi lại, nhưng mà tại vì còn có câu cảm ứng đạo giao nan tư nghị, có sự cảm ứng qua lại không thể nghĩ bàn. Đó là gì? Trên cái lý tánh thì nó như vậy. Nếu chúng ta thấy được như vậy là nhập pháp môn không hai. Nhưng mà trên cái giả tướng còn mê thì chúng ta mượn cái tướng mà tu, cho nên gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Nếu mình thấy cái tánh tam bảo là vô vi, tức là không tịch đó, là vô vi. Vô vi thì nó bình đẳng giống như không. Thì tam bảo đã là vô vi thì tất cả pháp cũng là vô vi. Cho nên ai mà thấy được như vậy đó, hành được như vậy đó thì vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói thân thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt, Vì cớ sao? Thấy thân, thấy thật tướng của thân, không khởi thấy thân, và thấy thân diệt, thân cùng với thân diệt không hai, không phân biệt. Ở trong kia, không kinh, không sợ, ấy là vào pháp môn không hai. Thì chỗ này ráng mà tu. Thân, thân diệt tức là tử, phải không? Thấy thân tức là cái thân còn và cái thân chết, nó là hai, theo thế thường. Nhưng mà thân này tức là thân diệt, tức là thân chết. Tại sao thân này tức là thân chết? Thân sống tức là thân chết là tại sao? Vì thân sống là không tự tánh. Cái sống không tự tánh thì cái chết có tự tánh không? Như vậy cái sống không có tự tánh, tức là không có thực thể, thì cái chết cũng không có thực thể. Sống chết không thực thể thì cái chết và cái sống có khác gì đâu. Cho nên nó làm thấy cái thật tướng của thân, tướng thật tướng của thân là không có tự thể, tức là không có thật tánh đó. Thì không khởi chấp thân, thấy thân tức là không khởi thấy, thấy đây là tức là thấy theo cái kiến chấp thân, rồi cũng không thấy có cái thân diệt thiệt. Mà như vậy thì cái thân sống và cái thân chết nó không hai, không phân biệt. Nếu mà thấy thân sống thân chết không hai, không phân biệt á, thì lúc đó đó ở trong đó mình có sợ, sợ chết hay không? Sợ không? Nó sống cũng như chết, bởi vì sống cũng không có thực tánh mà chết cũng không có thực tánh. Hay là nói cái khác, sống không có thực thể mà chết cũng không thực thể. Trong hai cái không thực thể đó nó đều giống nhau, mà giống nhau thì sợ cái gì? Sợ cái gì? Mà bởi vì mình thấy sống khác, chết khác cho nên mình mới sợ. À, hiểu vậy thì nó không còn phân biệt. Mới không phân biệt cho nên không còn kinh sợ. Đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân, khẩu, ý, thiện là hai. Ba cái nghiệp ấy đều là vô, là cái tướng vô tác. Thân vô tác, thân tướng vô tác tức là cái khẩu tướng vô tác, khẩu tướng vô tác tức là cái ý tướng vô tác. Ba nghiệp ấy là tướng vô tác, tức là tất cả pháp là tướng vô tác. Hay tùy cái trí tuệ vô tác như thế, ấy là vào pháp môn không hai. Thường thường á, nói rằng ba nghiệp thân khẩu ý, ba nghiệp hoặc là ác hoặc là thiện. Mà ba nghiệp đó đó nguyên nó là không thiệt, phải không? Nghiệp có thiệt không? Bởi vì nói ba nhưng mà khởi nghiệp từ ý, mà ý là những niệm vọng tưởng, những niệm vọng tưởng hư dối, rồi ra lời nói cũng là hư dối, tạo tác tức là tướng sinh diệt cũng là hư dối. Thì ba cái đó đều là tướng hư dối, hư dối cho nên nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên tác mà nó là vô tác. À, cho nên nói rằng ba nghiệp đều là tướng vô tác, nó không có cái tạo tác thiệt, chỉ là cái tạo tác hư dối không thiệt. Bởi vậy cho nên gọi là tướng vô tác. Như vậy thì cái tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu, mà tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. À, như vậy thì ba tướng, ba nghiệp đều là tướng vô tác, thì tất cả pháp sao cũng là tướng vô tác. Thì như vậy thì ba nghiệp không thiệt thì tất cả pháp cũng đều không thiệt. Nếu người nào mà có trí tuệ vô tác,